thì cái chuông tất có chỗ hiệu dụng. Để rồi khi rời khỏi nơi đây sẽ hỏi phụ thân sau. Bích Giao nghĩ đến đó thì quyết định vậy. Nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích. Nàng liền buộc nó vào bên hông. Khi chuyển động thân mình, quả nhiên phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo, rất vui tai. Bích Giao vừa ý, vô cùng, cứ gật gù không ngớt. Sau đó, nàng lại kiểm tra qua gian thạch thất lần nữa, xong không có thu hoạch nào khác. Thậm chí cả những đống phế dụng đầy bụi bặm nàng cũng đã xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát. Sau một lúc bận rộn tra xét, Bích Giao từ từ đứng lên, nhìn qua phía tên tiểu tử khờ kia xem tình hình thế nào. Trước khi đi ra phía trước của thạch thất, nàng còn quay đầu lại nhìn lần cuối. Chỉ thấy bên trong thạch thất mọi vật vẫn lộn xộn. Đống đồ phế dụng nàng đã lục lọi qua cũng trở nên hỗn loạn. Các loại binh khí nằm rải rác trên đất. Ngay ngọn múa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường. Sau đó nàng bước ra khỏi gian thạch thất. Trương Tiểu Phàm khi nãy đi vào đường hầm bên trái, so với đường hầm bên phải mà Bích Giao đi, coi bộ dài hơn. Bích Giao đi một hồi thì thấy ánh sáng mập mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong. Thế nhưng không hiểu sao, ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng có. Trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Ở nơi mờ mịt đầy những thứ cổ quái tàn nhẫn này, quỷ dị khó lường, có thể nào? Nàng bước nhanh hơn theo tiềm thức, đi vào trong gian thạch thất nọ, nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đứng giữa gian thạch thất, nhìn lên trên vách đá, ngẩn ngơ xuất thần. Bích Giao thở phào một hơi nhẹ nhõm, giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn. Chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu. Tuy nhiên nơi đây lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chít đầy chữ. Trương Tiểu Phàm lúc này cau mày nhìn xem cẩn thận những văn tự ấy. Bích Giao chau mày lại, tiến về phía trước nhìn xem, tức thì lộ nét vui mừng trên mặt. Chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ to lớn: Thiên Thư. Thiên Thư? Đây là Thiên Thư à? Bích Giao không nhịn được reo lên mừng rỡ. Trương Tiểu Phàm rung động thân mình, lúc này phát giác Bích Giao đã đến bên cạnh mình. Thế nhưng hắn tự hồ như chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng. Thiên Thư? Cô biết Thiên Thư là thứ gì ư? Bích Giao nhìn hắn chằm chằm nói: Ta làm sao lại không biết? Thiên Thư này là kinh điển thánh giáo của bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay. Tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thánh giáo đều là từ Thiên Thư này mà lĩnh ngộ ra cả. Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn mân mê, xoay đầu nhìn chằm chọc vào chỗ khác trên tường hơn cả nửa buổi mới nói lẩm bẩm vài câu: Không thể nào, không thể nào. Sắc mặt Bích Giao chìm xuống nói: Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta. Không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoài đạo ư? Thế sao giờ lại còn coi trộm? Trương Tiểu Phàm tự hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường: Thiên Thư Đệ Nhất Quyển. Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mong muội vi phân, nhật nguyệt kỳ huy, thiên địa hỗn kỳ thể, khuếch nhiên ký biến, thanh trọc nải trần. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kỳ tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chỉ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc, tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hỷ. Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân vô chúng sanh, vô thọ giả túc đạt quang minh. Trì nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dị bổn vi tâm giả giả, cố động tức địa trung, nải thiên địa chi tâm kiến giả. Cố vô thật vô hư giả, cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo giả. Cố vật bất cổ tồn, tắc bất túc dị bị tai. Bích Dao hứ một tiếng, vốn tự phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường. Xong chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng, nên ngược lại lấy làm bội phục Trương Tiểu Phàm. Không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi. Nhưng khi xoay đầu qua nhìn Trương Tiểu Phàm thì lẫy bẫy giật mình, thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ. Nguyên cả người cứ rung lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. Thật ra nếu đổi lại là một người nào khác, chỉ sợ không có được tình cảm kích động như Trương Tiểu Phàm vào lúc này. Cái gọi là Thiên Thư, kinh điển của Ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm cứ từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn. Thậm chí so với lúc nhỏ, khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của Thanh Vân Môn Đạo Gia và Đại Phạm Bát Nhã pháp môn tu tập Phật môn do Phổ Trí truyền thụ, theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần. Theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra, lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của đạo Phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt, song giờ đây tụ chung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sửng sốt, song vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra, bởi vì từ trong cái gọi là Thiên Thư, kinh điển của Ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn. Tất cả thần thông dị pháp trong Ma giáo vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản đều từ trong Thiên Thư này ra cả. Đạo gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hóa, Phật môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong Thiên Thư dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có tư tưởng của đạo gia lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật môn. Nếu là người khác, tỷ như Bích Dao, nhìn những văn tự ấy tự nhiên chẳng có khái niệm gì. Luôn nghĩ rằng đó là đại thần thông do tổ sư của mình lưu lại. Thế nhưng dưới mắt của Trương Tiểu Phàm, người duy nhất trên thế gian này thông hiểu chân pháp của cả hai nhà đạo Phật, sự việc này lại vô cùng kinh hãi. Một ý nghĩ từ trước đến nay chưa từng có, cứ lỡ vỡ mãi không thôi xoắn xít trong đầu hắn. Cuối cùng thì cái gì là đúng đây? Hắn không tự chủ được tiếp tục xem, sắc mặt nhợt nhạt, tâm tư kích động, tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị. Chỉ lờ vờ cảm thấy rằng một sự bí mật to lớn đang ở ngay trước mắt mình, thế nhưng thủy chung lại không tìm ra. Nhìn không thấy thì lại càng lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy. Chỉ là trong lòng hắn cũng đã có vài phần sợ hãi. Chuyện này có nên làm hay chăng? Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi lâu, thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn lên các chữ khắc trên tường, nét mặt cổ quái, gần như quên hẳn mình đang đứng ngay bên cạnh hắn. Trong lòng bùng lên một cơn tức giận vô cớ, hứ lạnh một tiếng. Không ngờ Trương Tiểu Phàm lấp chặt tai chẳng nghe, cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Bích Giao khóe miệng mím chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao không muốn xuất thủ giáo huấn con người đó, tức tốc quay lưng đi thẳng. Hơn nữa khi bước đi còn dẫm chân cho kêu thật to. Tiếc là tiểu tử ngốc đó chẳng hề có chút phản ứng nào. Bích Giao nộ khí trùng trùng bước ra khỏi thạch thất, quay trở lại nơi động có các nhũ đá hình chuông. Đối với bộ khô lâu ở đó sinh ra ý bực tức, vốn tưởng cũng chẳng có gì. Thế nhưng nhìn tiểu tử ấy thế nào cũng không thuận mắt. Càng nghĩ càng tức, lại nhìn thấy bên cạnh tay mình đóa thương tâm kỳ hoa vốn dĩ đẹp đẽ lúc này đã đen xì. Tức thì trút nỗi tức giận lên đầu Hắc Tâm lão nhân, chỉ tay vào bộ xương khô ấy mắng mỏ: "Ngươi, cái lão quỷ chết toi này, chết đã 800 năm rồi mà vẫn muốn hại người, hại ta, hại đó ngọc hoa của ta biến thành Chưa nói xong hết một câu, Bích Giao lửa giận mỗi lúc một lớn, rồi chẳng nói năng nhiều, tụ bào vung lên. Thương tâm kỳ hoa bay ra, lượn một vòng phía trên bộ khô lâu ấy. Chỉ lát sau, chỉ nghe vang lên tiếng xương vỡ điếc tai, kêu răng rắc. Bộ xương khô ấy cuối cùng gãy vụn thành 4-5 mảnh. Xuất thủ xong, Bích Giao tâm tư nhẹ nhàng đôi chút, trong lòng cũng không ngăn được có một chút hối hận. Không biết bản thân ở đâu ra lại có sự nóng giận đó. Đưa mắt nhìn qua, liền thấy giật mình. Trên bức tường vốn bị bộ xương khô che khuất, không ngờ có một vài hàng chữ. Lập tức bước đến gần xem kỹ, chỉ thấy trên tường viết 4 hàng chữ: "Chuông nhỏ tắt liệm, trầm hòa héo tàn, nhân ảnh dừng gầy mòn, tóc mai như xương. Thâm tình khổ suốt đời khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ." Đến đây là hết chương 43. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 44. Triều. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 44. Kim Linh. Bích Giao kinh ngạc, lại nhìn kỹ thêm một lượt. Chỉ thấy bốn hàng chữ bút thế mạnh mẽ, khá tinh tế. So với những chữ khác trên thiên thư trong gian thạch thất ban nãy thì hoàn toàn khác biệt. Xem ra là tuần chữ của một người nào đó. Nhưng nhìn ý tứ trong đó lại giống như lời nói ưu oán của một nữ nhân si tình. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong Tích Huyết Động trọng địa của ma giáo. Quả thật kỳ quái. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì, tức thì lắc đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Bất giác xoay mình lại, giật mình nhìn thấy Trương Tiểu Phàm chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ rời khỏi gian thạch thất đó, đang đứng ngay sau lưng mình. Hơn nữa, trên mặt hắn lộ ra nét cổ quái, vừa đau khổ lại vừa mơ hồ, giống hệt như có gì đó khó hiểu. Nhìn lông mày hắn nhíu chặt, mặt mũi hơi nhăn nhó, thật có vài phần hung ác. Bích Dao sợ giật bắn mình, không nén được, hét lên một tiếng "Ôi!" rồi lùi lại một bước. Chiếc chuông nhỏ tinh xảo bên hông nàng khe khẽ chấn động, phát ra một âm thanh trong trẻo vui tai, đinh đan vang vọng khắp trong sơn động. Trương Tỷ Phàm nghe thấy tiếng chuông ấy, rùng mình một cái, dường như đột ngột tròn tỉnh, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn còn vẻ ngơ ngác. Ban nãy, đúng lúc hắn đang ở trong gian thạch thất nghĩ ngợi miên man về thiên thư, đột nhiên thi hỏa côn bên tay như bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng. Cái cảm giác băng lạnh ấy gần như ngay lập tức lan khắp toàn thân hắn. Sau đó hắn dường như bước đi một cách vô thức, đến tận lúc nhìn thấy bộ khô lâu gãy nát ấy. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn thanh thiêu hỏa côn buộc bên tay mình, chỉ thấy nó vẫn tỏa sáng, phát ra thanh quang mờ mờ. Đúng là đối với bộ khô lâu đã nát vụn đổ vật dưới đất ấy, giống như có phần thương tiếc cố nhân. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân đột nhiên có thể có ý nghĩ đó, nhưng nhìn bộ khô lâu ấy, trong thâm tâm hắn quả thật cũng có chút thương cảm. Mặc dù biết rõ rằng người chết ở chỗ này nhất định là nhân vật quan trọng trong ma giáo Liễu Huyết Đường, có thể chính là Hắc Tâm lão nhân đúng như lời Bích Giao đã nói, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại còn có vài phần cảm giác thân cận đối với bộ khô lâu ấy. Ánh sáng của thi hỏa côn dần tắt, trở lại một màu đen xì xấu xí, im lìm. Trương Tiểu Phàm vẫn đang chăm chú nhìn bộ khô lâu, sau đó từ từ bước tới dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Bích Giao. Bích Giao hứ một tiếng, nhảy ra chắn trước mặt hắn, cười lạnh nói: "Mặc dù ta đối với Tâm lão quỷ không có chút hảo cảm, hơn nữa hệ phái lại khác nhau, nhưng chúng ta đều là thánh giáo đệ tử, đều đã lập trọng thể trước U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Nếu ngươi vô lễ với pháp thân của hắn, ta chẳng thể thuận tay được." Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, không nhìn được bật lại. Hắn hiện tại thân thể xương cốt nát vụn, chỉ sợ là do Nghi Ban cho đó. Bích Dao khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng lời nói chẳng chút nhượng bộ nào. Quả quyết nói: "Ta tự nhiên có thể sám hối trước Minh Vương Thánh Mẫu, nhưng quyết không để cho ngươi vô lễ." Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, bất chợt nói: "Ta không có ý định đó." Bích Dao ngây người ra, nhìn hắn sắc mặt hiền lành, tịnh không có chút cừu hận. Chỉ cảm thấy rằng thiếu niên Thanh Vân Môn này dường như không giống với phần lớn các nhân sĩ chính đạo luôn miệng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức mà nàng đã từng gặp trước đây. Trong khi nàng đang do dự, bị Trương Tiểu Phàm lách qua bên cạnh người đi tới. Nàng lưỡng lự giây lát rồi quay mình nhìn theo hắn. Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt bộ khô lâu ấy, chỉ thấy khô lâu tuổi tác đã rất lâu rồi. Trên bộ xương trắng đã lên nước bóng loáng, màu hơi xanh mờ mờ. Dưới cú đánh mạnh ban nãy của Bích Dao, phần xương phía dưới phần ngực đều đã gãy nát, chỉ có xương đầu vẫn còn nguyên vẹn nằm ở phía trên cùng. Dương đôi mắt rỗng không chiếu thẳng vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm chân tay run lập cập, lờ mờ cảm thấy trong đôi mắt đó dường như vẫn có tồn tại một thứ hồn phách chăm chú nhìn hắn. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bước tới, từ từ đưa tay ra gom bộ xương đang tán loạn ấy thành một đống. Cảm giác băng lạnh từ bộ xương truyền sang, nhưng hắn không hề có cảm giác ghê sợ khủng bố. Dường như là một người bạn già đã lâu năm. Trương Tiểu Phàm trong thâm tâm giống như tràn đầy cảm giác muốn nói, một thứ tâm trạng muốn thoát khỏi việc hắn đang làm. Mặc dù kỳ lạ, nhưng hắn đúng là có thứ cảm giác đó. Trong lòng chín đáo nghĩ rằng thì quả cồn này thật là vô cùng kỳ quái. Nếu bây giờ toàn mạng quay về, xem ra nhất định cần phải hỏi sư phụ mới được. Hắn làm xong việc, đang chợt đứng thẳng dậy, thì ngay lúc đó hắn liếc thấy chỗ ban nãy bộ khô lâu đó ngồi. Không ngờ do hắn gom xương lại, dần dần hiện ra dấu tích mấy chữ. Không kiềm chế được, hắn kêu ồ lên một tiếng. Bích Dao đứng một bên, vốn dĩ lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Phàm làm cái việc cổ quái đó. Đột nhiên nghe thấy hắn kêu khẽ một tiếng, giống như có phát hiện gì đó, lòng hiếu kỳ nổi lên, cùng bước lại nhìn xuống chỗ đó. Chỉ thấy ở đó quả thật cũng có khắc mấy hàng chữ. Trái tim thiếu nữ đau khổ, cố không nhớ về ngày xưa, hối cũng đã muộn, khó mà có thể bên nhau. Kim linh ngân nga, phệ huyết hững hờ, cả cuộc đời này. Đến câu thứ tư, bút thế mỗi lúc một vô lực. Đặc biệt chữ cả ở vị trí thứ ba, chữ viết nguệch ngoạc, gần như không nhận ra được. Cuối cùng chỉ là một nét bút, rồi thì dừng lại. Xem ra đến đây, người viết cũng đã không còn sức lực để viết tiếp. Trong sơn động, Trương Tiểu Phàm và Bích Dao đều trầm ngâm không nói. Cả hai lờ mờ cảm thấy trong mấy hàng chữ này chỉ sợ chứa đựng một câu chuyện tình thương tâm. Nữ nhân đau khổ, nam nhân cũng hối hận không nguôi. Trương Tiểu Phàm hơi chút xuất thần, mặc dù chưa hề gặp qua đôi tình nhân vô danh này. Thế nhưng không hiểu tại sao, 1000 năm sau, nhìn thấy những dòng tuyệt bút không chút toan tính này, hắn vẫn có chút đau buồn. Tuy nhiên, Bích Dao đứng ở bên cạnh thì lông mày nhíu chặt, mắt dán vào mấy hàng chữ đó, miệng lẩm nhẩm: Kim Linh Thanh Thúy, Phệ Huyết Ngộ. Kim Linh Thanh Thúy, Phệ Huyết Ngộ. Kim Linh. Thôi đúng rồi, là Kim Linh. Nàng hình như nghĩ ra chuyện gì đó, hét lên sung sướng, trông rất vui vẻ. Trư Tiểu Phàm bị giật mình bởi tiếng kêu của nàng, ngạc nhiên nói: Kim Linh là sao? Bích Dao dường như vô cùng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói: Đó là Kim Linh phu nhân, ngươi không biết sao? Trương Tiểu Phàm ngây ngô lắc đầu. Bích Dao hớ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, rồi vui vẻ nói: Kim Linh phu nhân là đại nhân vật của thánh giáo chúng ta 1000 năm trước. Tương truyền bà ấy thông tuệ tuyệt đỉnh, đạo hạnh tinh thâm, có hiểu biết sâu sắc về thánh giáo kinh điển Thiên Thư, một mình sáng lập ra Hợp Hoang phái trong thánh giáo, là nhân vật nữ thuộc hàng nhất đẳng trong giáo của ta. Trương Tiểu Phàm lập tức chẳng có chút hứng thú. Nghe nàng nói thì biết rằng Kim Linh phu nhân này là một nhân vật trong ma giáo 1000 năm trước, dường như rất là lợi hại. Thế nhưng nghe nói bà ấy sáng lập ra một hệ phái gọi là Hợp Hoang, liền biết rằng lão bà đó không phải là người tốt đẹp gì cả. Xem ra Bích Gia có vẻ rất sùng bái cái bà Kim Linh phu nhân nào đó. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, không muốn nghe tiếp câu chuyện của nàng, quay mình ngắm nghía bộ khô lâu đã được sắp xếp nghiêm chỉnh trở lại. Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái: xem ra ngươi cũng là một kẻ si tình, có lẽ cũng đã chết vì một nữ nhân chăng? Cố nhiên không phải người chết nói với hắn, chẳng qua Trương Tiểu Phàm tự tưởng tượng ra như vậy, rồi không ngờ lại có đến mấy phần cảm tình đối với bộ khô lâu ấy. Bích Dao ở bên cạnh vui thích hồi lâu, tự lẩm bẩm một mình: không ngờ Kim Linh phu nhân và Hắc Tâm lão quỷ đáng chết này lại có tình ý. Hứ, nhất định Hắc Tâm lão quỷ phụ bạc, là người vô tình, sống ác bị sét đánh, chết là đáng kiếp. Cô ăn nói hoàng xiên. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh đột nhiên quát to. Bích Dao ngay người ra, nhất thời chẳng nói được gì. Một lúc sau mới có phản ứng, tức thì nhìn hắn hồi lâu, gạc nhiên nói: ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Phàm nói ra khỏi miệng, liền biết rằng mình không phải. Hắn thân là một người trong chính đạo, không ngờ thật kỳ quặc, lại mở mồm biện hộ cho một tên ma giáo hung nhân cùng hung cực ác 800 năm trước. Nếu chuyện này mà truyền đến tai sư trưởng Thanh Vân Môn, lập tức sẽ bị trừng phạt rất nặng nề. Thế nhưng ban nãy cũng không biết tại sao, hắn trong lòng kích động, buộc miệng nói ra. Lúc này bị Bích Dao hỏi ngược lại một câu, xấu hổ chẳng nói được gì. Bích Dao kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một việc, tức thì quên luôn Trương Tiểu Phàm, túm lấy cái chuông vàng đang đeo ở bên hông, kích động không ngừng, cười lớn nói: á, cái này há không phải là Hợp Hoang linh của Kim Linh phu nhân sao? Trong lúc đang nói, liền cầm cái chuông vàng ấy đưa lên xem xét kỹ cần. Quả nhiên trên thành chuông phía bên trong nhìn thấy ba chữ nhỏ: Hợp Hoang linh. Trương Tiểu Phàm thấy Bích Dao gương mặt hết sức vui sướng, chỉ thiếu nước cười run cả người lên mà thôi. Xem ra nó là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại, được nàng ta vô tình lấy được. Trong lòng thấy khó chịu, lạnh lạnh nói: "Cô tìm được đường ra chưa?" Trong mắt Bích Dao chỉ có mũi chiếc nhỏ xinh xinh đang ở trước mặt nàng. Nàng liền đáp: "Vẫn chưa." Trương Tử Phàm quay đầu sang, lạnh nhạt nói: "Vậy tốt rồi, cô cứ cầm chiếc chuông vàng ấy rồi chết tại sơn động này nhé."